Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 2 tháng 12 năm 2021 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Việt Nam tạm dừng các chuyến bay đến và đi từ 7 nước châu Phi vì lo ngại biến thể Omicron. Nhà hoạt động Huỳnh Thục Vi bị bắt, thi hành án tù về tội xúc phạm quốc kỳ. Cựu Thủ tướng Abe nói Nhật Bản, Mỹ không đứng nhìn nếu Trung Quốc đánh Đài Loan. Và Ukraine giục NATO chuẩn bị sẵn biện pháp trừng phạt đề phòng Nga xâm lược. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Việt Nam sẽ tạm dừng các chuyến bay đến và đi từ 7 quốc gia châu Phi do lo ngại về sự lây lan của biến thể Omicron, truyền thông nhà nước đưa tin hôm thứ Tư theo Reuters. Hãng tin này dẫn lại báo Lao động đưa tin rằng Cục Hàng không Việt Nam đã chấp thuận việc tạm dừng này, nhưng không cho biết khi nào thì biện pháp này sẽ có hiệu lực. Bộ Y tế Việt Nam hôm Chủ nhật đã yêu cầu các cơ quan hữu quan đình chỉ tất cả các chuyến bay đến và đi từ các quốc gia gồm Nam Phi, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Eswatini, Lesotho và Mozambique, theo Reuters. Tin cho hay, sau khi xuất hiện ở miền Nam châu Phi một tuần trước, Omicron đã lan rộng đến hơn một chục quốc gia, gây rúng động các thị trường tài chính. Một số quốc gia đã phản ứng bằng cách đưa ra một số hạn chế du hành. Theo Reuters, Việt Nam tới nay chưa phát hiện bất kỳ ca nhiễm biến thể Omicron nào, nhưng hiện vẫn ghi nhận sự gia tăng các ca nhiễm hàng ngày bùng lên vì một biến thể khác là Delta. Hãng tin này cho biết Việt Nam thông báo 14.508 ca nhiễm hôm thứ Tư, nâng tổng số ca lên khoảng 1,2 triệu ca và 25.000 trường hợp tử vong. Một ngày trước đó, theo Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã làm việc với ông Kidong Park, đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam. Ông John MacArthur, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC tại khu vực Đông Nam Á, và ông Matthew Moore, Giám đốc Chương trình An ninh Y tế Toàn cầu CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam, để trao đổi thông tin về cách thức phòng chống biến chủng Omicron. Tin cho hay ông Long đã nêu 3 vấn đề cần trao đổi và muốn nghe ý kiến của WHO, CDC khu vực Đông Nam Á và CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam, gồm các giải pháp ứng phó trong phòng chống dịch COVID-19 với sự xuất hiện của biến chủng Omicron, công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, trong đó có tiêm cho trẻ em, và vấn đề điều trị giảm tử vong ở bệnh nhân COVID-19.
Nhà hoạt động trẻ Huỳnh Thục Vi vừa bị cơ quan thi hành án hình sự, Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk bắt đi vào chiều ngày 1 tháng 12 để thi hành án tù đã tuyên vào năm 2018 về tội xúc phạm quốc kỳ. Thông tin trên trang Facebook cá nhân của Huỳnh Thục Vi, gia đình cho biết Huỳnh Thục Vi đã bị Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ vào lúc 4 giờ chiều ngày 1 tháng 12, 2021 và vào thời điểm thông báo được đưa ra, gia đình không liên lạc được với chị Thục Vi. Tài khoản Facebook do gia đình Thục Vi tiếp quản và điều hành. Thông tin với VOA vào tối 1 tháng 12, ông Lê Khánh Duy, chồng của Huỳnh Thục Vi cho biết việc vợ ông bị bắt là sớm hơn dự kiến khi con thứ hai của ông chưa đủ 3 tuổi, là thời gian bà Huỳnh Thục Vi được tạm hoãn thi hành án vì đang có thai và nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Ông kể lại với VOA.
Bắt đầu là tối hôm qua thì mình thấy có 3-4 người an ninh gì đó, họ canh ở trước nhà đó. Rồi sau đó thì sáng sớm hôm nay thì bên tòa án họ đưa một cái giấy tống đạt là hoãn cái hủy cái quyết định hoãn thi hành án đó. Và sau đó thì chiều nay Vi có lên thăm bà ngoại lần cuối ở trên Buôn Mê đó, thì 4 giờ thì họ áp tải từ nó về luôn, về tới trại giam Buôn Hồ là khoảng 5 giờ.
Ông Duy cho biết ông đã được thăm và mang đồ cho vợ sau đó, và tinh thần của Huỳnh Thục Vi là không có gì bất ngờ. Tuy nhiên, ông Duy bày tỏ lo ngại về chứng trầm cảm nhiều năm của vợ có thể sẽ gây ảnh hưởng cho sức khỏe tâm thần của Huỳnh Thục Vi khi cô phải sống trong môi trường trại giam. Ông cho biết thêm.
Có một vấn đề của Vi là Vi là hiện tại đang điều trị chứng trầm cảm đó. Nên là cái việc mà thay đổi môi trường với là cái hoàn cảnh sinh hoạt thì mình nghĩ cái khả năng nó cũng ảnh hưởng khá nhiều đến cái sức khỏe tâm thần của Vi đó. Hiện tại lúc chiều thì Vi có đem thuốc trầm cảm theo, nhưng mà họ không có cho đem vô.
Ông Duy cho biết ông đang lo xin toa bác sĩ để đem thuốc vô trại giam cho vợ.
Về lâu dài thì mình vẫn ngại nhất là cái việc, tại vì khi mà người trầm cảm đó, họ đối diện với nhiều cái tiểu xảo ở trong tù, mà những người bạn tù họ làm theo chỉ thị đó, thì đó là một cái thử thách đối với Vi. Tại vì người bình thường thì vượt qua cái chuyện đó thì nó đã khó rồi, mà với một người trầm cảm thì mình nghĩ đó cũng là một vấn đề đó về lâu dài đó.
Trước đó vào ngày 30 tháng 11 năm 2018, Huỳnh Thục Vy bị Tòa án Nhân dân thị xã Buôn Hồ tuyên phạt mức án 2 năm 9 tháng tù về tội xúc phạm quốc kỳ sau khi cô dùng sơn xịt lên lá cờ đỏ sao vàng nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày cách mạng tháng 8 và quốc khánh của Việt Nam vào ngày 2 tháng 9 năm 2017. Hành động xịt sơn và đăng hình chụp với hai lá cờ tổ quốc bị xịt sơn lên mạng xã hội Facebook với nội dung phản đối lễ lạc bằng cờ đỏ sơn trắng của Huỳnh Thục Vy đã bị cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Buôn Hồ cáo buộc là coi thường pháp luật của nhà nước. Huỳnh Thục Vy được tạm hoãn thi hành án vì đang có thai con thứ hai và nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Huỳnh Thục Vy là người sáng lập của tổ chức Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam với mục tiêu ủng hộ những nhà hoạt động nhân quyền là phụ nữ trên toàn quốc. Cô cũng là một blogger có tiếng khi thường xuyên viết về những tiêu cực xã hội và vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Sau khi bị bắt vào ngày 1 tháng 12, cô tỏ ra bình tĩnh và nhắn nhủ chồng tập trung lo cho hai con nhỏ, chỉ mới 5 tuổi và hơn 2 tuổi. Thông tin về cái chết đang gây xôn xao của một quân nhân nghĩa vụ vào ngày 29 tháng 11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đội Gia Lai vừa chính thức thông báo quân nhân 23 tuổi chết do tự té ngã dẫn đến xuất huyết não tử vong, chứ không phải do bị đánh như thông tin trên mạng xã hội. Tại buổi họp báo vào ngày 1 tháng 12, Đại tá Lê Tuấn Hiền, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, khẳng định vào khoảng 20 giờ 15 phút ngày 29 tháng 11, quân nhân Nguyễn Văn Thiên nhập ngũ vào ngày 10 tháng 2 năm 2020 đã đi tắm tại nhà tắm của đơn vị thì tự ngã. Sau đó Thiên đi về phòng nằm nghỉ. Đến khoảng 21 giờ 15 cùng ngày, Thiên có hiện tượng co giật, khó thở. Thấy biểu hiện lạ của Thiên, đơn vị đã sơ cứu ban đầu và đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày thì Thiên tử vong, theo VTV. Đại tá Lê Tuấn Hiền khẳng định quá trình khám nghiệm tử thi đã được thực hiện công khai và kết quả cho thấy quân nhân Thiên tử vong là do tự ngã, xuất huyết não. Vẫn theo lãnh đạo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, thì những hình ảnh vết bầm và vết mổ trên thi thể Thiên là do tự ngã và vết mổ khám nghiệm tử thi tạo nên, chứ không phải là do xô xát đánh nhau. Những quân nhân sống cùng với Thiên đã được lấy lời khai và xác nhận quân nhân này không có mâu thuẫn với các quân nhân trong đơn vị. Báo Người Lao Động dẫn lời Đại tá Lê Tuấn Hiền nói thêm. Phía quân đội cho biết hiện đơn vị đã phối hợp với địa phương và gia đình đưa thi thể quân nhân này về xã Nghĩa An, huyện Ca Bang, tỉnh Gia Lai vào ngày 30 tháng 11 để làm thủ tục mai táng và phía gia đình không có ý kiến gì thêm. Trước đó vào tối 30 tháng 11, thông tin và hàng loạt hình ảnh thi thể quân nhân Thiên với nhiều vết thương được lan truyền trên mạng xã hội, kèm theo mô tả rằng toàn thân bầm dập, đầu, thái dương và toàn cơ thể có dấu hiệu bị đánh bầm dập. VOA chưa thể liên lạc được với gia đình quân nhân Thiên để xác thực những thông tin và hình ảnh này. Các trang mạng xã hội cũng kêu gọi cộng đồng lên tiếng để tìm ra nguyên nhân về cái chết đáng nghi ngờ của quân nhân này. Vụ quân nhân tử vong mới nhất xảy ra chỉ 5 tháng sau khi một quân nhân đi nghĩa vụ khác là Trần Đức Đô, 19 tuổi, cũng tử vong tại đơn vị với nhiều vết thương gây tranh cãi trên thi thể. Bộ Quốc phòng Việt Nam ngay sau đó khẳng định Trần Đức Đô chết là do tự tử.
Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Nga. Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cho biết như vậy trong cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Moscow hôm 30 tháng 11. Theo tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam MOFA, ngoài việc cho biết rằng Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện với Nga, ông Phúc còn nói rằng Hà Nội mong muốn tăng cường mạnh mẽ hơn nữa hợp tác trên tất cả các lĩnh vực vì lợi ích chung của hai đất nước. Chủ tịch Phúc và Tổng thống Putin khẳng định quyết tâm đưa hợp tác kinh tế trở thành trụ cột quan trọng của quan hệ Việt Nam-Nga theo Bộ Ngoại giao Việt Nam. Theo MOFA, hai nhà lãnh đạo khẳng định năng lượng và dầu khí tiếp tục là một trong những trụ cột chính của quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện, và nhất trí tiếp tục duy trì và mở rộng hoạt động của doanh nghiệp dầu khí Việt Nam tại Nga và doanh nghiệp dầu khí Nga tại thềm lục địa Việt Nam, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982. Bộ này cho biết thêm rằng nguyên thủ hai nước đánh giá cao hợp tác quốc phòng an ninh hai nước và việc phòng chống COVID-19 như trao tặng khẩu trang, vật tư y tế và vaccine. Hôm 1 tháng 12, Nga và Việt Nam đã đồng ý mở rộng sản xuất vaccine Sputnik V của Nga tại Việt Nam. Quỹ đầu tư trực tiếp Nga RDIF, công ty tiếp thị vaccine này trên thị trường quốc tế, cho biết theo Reuters. Theo hãng tin này, thỏa thuận giữa Nga và Vabiotech thuộc sở hữu nhà nước Việt Nam và công ty đầu tư Sovico Group cũng của Việt Nam đã được ký kết nhân chuyến thăm của ông Phúc tới Nga trong tuần này, mở đường cho việc mở rộng sản xuất Sputnik V tại Việt Nam. Theo Reuters, thỏa thuận cũng cho phép Vabiotech, công ty đã sản xuất Sputnik V, bắt đầu sản xuất vaccine Sputnik Light một liều tại Việt Nam, RDIF cho biết. Trước khi tới thăm Nga, ông Phúc đã tới Thụy Sĩ trong chuyến công du hai nước từ ngày 25 tháng 11 đến 2 tháng 12.
Trung Quốc đã đề nghị Indonesia ngừng khoan khai thác dầu và khí đốt tự nhiên ở vùng biển mà cả hai nước đều coi là lãnh hải của riêng họ khi hai nước đối đầu kéo dài nhiều tháng ở Biển Đông hồi đầu năm nay. Bốn người nắm về vấn đề này nói với Reuters, hãng tin này tường thuật trong một bản tin độc quyền. Một bức thư của các nhà ngoại giao Trung Quốc gửi cho Bộ Ngoại giao Indonesia đã nói rõ rằng Indonesia hãy dừng khoan tại một giàn khoan tạm thời ở ngoài khơi vì công việc đó diễn ra trên lãnh thổ của Trung Quốc, ông Muhammad Farhan, một nhà lập pháp trong Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Indonesia, nói với Reuters. Ông là người đã được nghe báo cáo tóm tắt về bức thư bản tin độc quyền của Reuters cho biết thêm. Ông Farhan chia sẻ với Reuters, câu trả lời của chúng tôi rất kiên quyết, đó là chúng tôi sẽ không dừng hoạt động khoan vì đó là quyền chủ quyền của chúng tôi. Ba người khác cho hay là họ cũng được thông báo tóm tắt về vấn đề này và xác nhận là có bức thư như vậy. Hai trong số ba người này cho biết là Trung Quốc đã lặp đi lặp lại lời đề nghị Indonesia ngừng khoan. Indonesia nói rằng phần đầu phía nam của Biển Đông là vùng đặc quyền kinh tế của họ theo Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển và đặt tên khu vực này là Biển Bắc Natuna vào năm 2017. Trung Quốc phản đối việc đổi tên và khăng khăng rằng tuyến đường thủy này nằm trong yêu sách về lãnh hải rộng lớn của Trung Quốc đối với Biển Đông mà họ đánh dấu bằng đường chín đoạn hình chữ U. Đường ranh giới này không hề có cơ sở pháp lý theo một phán quyết của Tòa trọng tài thường trực ở La Hay vào năm 2016. Ông Farhan cho Reuters biết bức thư có tính chất khá là đe dọa vì đây là nỗ lực đầu tiên của các nhà ngoại giao Trung Quốc nhằm thúc đẩy nghị trình về đường chín đoạn của họ, xung đột với các quyền của chúng tôi theo luật biển. Các nhà lãnh đạo Indonesia đã giữ im lặng về vấn đề này để tránh xung đột hoặc một cuộc đấu khẩu ngoại giao với Trung Quốc, ông Farhan và hai người nữa nắm về sự việc cho Reuters biết. Ông Farhan nói rằng Trung Quốc còn gửi một bức thư khác phản đối cuộc tập trận lá chắn Garuda chủ yếu diễn ra trên đất liền vào tháng 8. Cuộc tập trận được tiến hành khi hai nước đang có đối đầu. Theo ông Farhan, cuộc tập trận với sự tham gia của 4.500 quân nhân của Hoa Kỳ và Indonesia là một sự kiện thường lệ kể từ năm 2009. Đây là lần đầu tiên có sự phản đối của Trung Quốc về cuộc tập trận, ông nói. Trong bức thư chính thức của họ, chính phủ Trung Quốc bày tỏ quan ngại của họ về sự ổn định an ninh ở trong khu vực. Nhật Bản và Hoa Kỳ không thể khoanh tay đứng nhìn nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan và Bắc Kinh cần hiểu rõ điều này, cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói hôm thứ Tư, mùng 1 tháng 12. Căng thẳng về Đài Loan gia tăng cùng lúc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tìm cách khẳng định các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với đảo Đài Loan có chính quyền dân chủ. Chính phủ Đài Loan nói họ muốn hòa bình nhưng sẽ tự vệ nếu cần. Phát biểu trước một diễn đàn do Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia Đài Loan tổ chức, ông Abe lưu ý rằng cụm đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là quần đảo Điếu Ngư, các đảo Sakishima và đảo Yonaguni chỉ cách Đài Loan 100 km. Ông nói thêm rằng một cuộc xâm lược vũ trang vào Đài Loan sẽ là một mối nguy hiểm nghiêm trọng đối với Nhật Bản. Tình trạng khẩn cấp ở Đài Loan là tình trạng khẩn cấp của Nhật Bản và vì vậy cũng là tình trạng khẩn cấp đối với Liên minh Nhật Bản-Hoa Kỳ. Những người ở Bắc Kinh, đặc biệt là Chủ tịch Tập Cận Bình, không bao giờ được hiểu lầm khi nhìn nhận điều này, ông Abe nói. Nhật Bản là nơi có các căn cứ quân sự lớn của Hoa Kỳ, bao gồm cả đảo Okinawa ở phía nam, cách Đài Loan một chặng bay ngắn. Điều này sẽ rất quan trọng đối với bất kỳ sự hỗ trợ nào của Hoa Kỳ khi xảy ra cuộc tấn công của Trung Quốc. Theo ràng buộc pháp lý, Hoa Kỳ phải cung cấp cho Đài Loan phương tiện để tự vệ, song vẫn còn có sự mập mờ về việc liệu Mỹ có điều lực lượng đến để trợ giúp Đài Loan trong cuộc chiến với Trung Quốc hay không. Hồi tháng trước, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng Mỹ và các đồng minh sẽ có hành động nếu Trung Quốc sử dụng vũ lực để thay đổi hiện trạng đối với Đài Loan, nhưng không nói cụ thể đó là hành động gì. Ông Abe, người rời chức vụ Thủ tướng Nhật năm ngoái, là người đứng đầu phe lớn nhất của Đảng Dân Chủ Tự Do cầm quyền và vẫn có ảnh hưởng ở trong đảng.
Ukraine hôm thứ Tư 1 tháng 12 thúc giục NATO chuẩn bị các chế tài kinh tế đối với Nga để ngăn chặn một cuộc xâm lược có thể xảy ra và do hàng chục ngàn binh sĩ Nga đang tập trung sát biên giới với Ukraine tiến hành. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết ông sẽ đưa ra lời đề nghị với các ngoại trưởng NATO khi họ họp trong ngày thứ Nhì tại Latvia để thảo luận về cách ứng phó với việc Nga tập trung quân và ngăn chặn cuộc khủng hoảng nguy hiểm nhất trong quan hệ với Moscow kể từ chiến tranh lạnh. Chúng tôi sẽ kêu gọi các đồng minh chung tay với Ukraine trong việc đưa ra một gói răn đe, ông Kuleba nói với các phóng viên khi đến dự hội nghị ở Riga. Hành động này cần bao gồm việc chuẩn bị các chế tài kinh tế đối với Nga trong trường hợp nước này quyết định chọn tình huống xấu nhất, Ngoại trưởng Kuleba nói, đồng thời cho rằng NATO cũng nên tăng cường hợp tác quân sự và quốc phòng với Ukraine. Ukraine không phải là thành viên của NATO, nhưng Liên minh do Mỹ đứng đầu cho biết họ cam kết bảo tồn chủ quyền của nước Cộng hòa thuộc Liên bang Xô Viết cũ, vốn đã nghiêng hẳn về phương Tây từ năm 2014 và mong muốn gia nhập cả NATO lẫn Liên minh châu Âu. Điều đó đã khiến Nga phẫn nộ và Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo hôm 30 tháng 11 rằng Nga đã sẵn sàng với một loại vũ khí siêu thanh mới đã được thử nghiệm trong trường hợp NATO vượt qua lằn ranh đỏ và triển khai tên lửa ở Ukraine. Hôm 1 tháng 12, ông Putin nói rằng Moscow muốn có các cuộc đàm phán nghiêm túc với Mỹ và các đồng minh của Washington để có được những bảo đảm pháp lý nhằm loại trừ bất kỳ hành động đông tiến nào của NATO, cũng như việc triển khai các hệ thống vũ khí gần lãnh thổ Nga và đe dọa Nga. Điều đó khó có thể chấp nhận được đối với Mỹ, vốn từng khẳng định rằng không có quốc gia nào có quyền phủ quyết tham vọng của Ukraine về việc gia nhập NATO. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Stockholm vào ngày 2 tháng 12. Phương Tây đã duy trì các chế tài kinh tế đối với các lĩnh vực năng lượng, ngân hàng và quốc phòng của Nga kể từ năm 2014, sau khi nước này chiếm bán đảo Crimea ở Biển Đen từ tay Ukraine. Phương Tây cũng nhắm mục tiêu vào danh sách ngày càng tăng gồm các quan chức cấp cao của Nga bị phong tỏa tài sản và cấm đi lại với phương Tây.
Những người đi máy bay đến Mỹ sẽ đối diện với các quy định nghiêm ngặt hơn về xét nghiệm COVID-19. Đây là nỗ lực của Mỹ nhằm làm chậm sự lây lan của biến chủng Omicron. Trong khi đó, các quốc gia khác cũng thắt chặt kiểm soát biên giới. Đồng thời, một nhà lãnh đạo châu Âu kêu gọi tất cả các bên liên quan chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Một quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết là cho đến nay, dù có 24 quốc gia đã báo cáo các ca nhiễm biến chủng mới, nhưng một số dấu hiệu ban đầu cho thấy là hầu hết các ca đều chỉ ốm nhẹ, không có trường hợp nào bị nghiêm trọng. Ông này nói rằng lệnh cấm đi lại có gây ra hậu quả, nhưng sẽ có nhiều biến chủng hơn nếu không có các biện pháp khác để ngăn chặn sự lây lan của virus. Chủ tịch Ủy ban Hành pháp của Liên hiệp châu Âu phát biểu rằng chặn đứng Omicron, trong khi các nhà khoa học cố gắng xác định nó có thể lây lan dễ dàng ra sao và liệu nó có thể vượt qua hàng rào bảo vệ của vaccine hay không, là một cuộc chạy đua với thời gian. Vị chủ tịch cũng nhấn mạnh đến vai trò của vaccine. Hãy chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất và hy vọng về điều tốt đẹp nhất, Chủ tịch Ursula von der Leyen phát biểu trong một cuộc họp báo và nói thêm rằng theo các nhà khoa học, việc tiêm phòng đầy đủ và tiêm nhắc lại sẽ mang lại sự bảo vệ mạnh mẽ nhất có thể. Ghana, Nigeria, Na Uy, Ả Rập Xê Út và Hàn Quốc nằm trong số những quốc gia mới nhất báo cáo có các ca nhiễm biến chủng Omicron. Anh Quốc báo cáo có 22 ca nhiễm cho đến nay. Khoảng 56 quốc gia đã thực hiện các biện pháp cấm đi lại để đề phòng Omicron kể từ ngày 28 tháng 11, WHO cho biết. Giám đốc điều hành của hãng BioNTech cho hay có nhiều khả năng là loại vaccine mà họ hợp tác với Pfizer sản xuất có thể bảo vệ tốt giúp mọi người không bị ốm nặng vì Omicron. Cả Anh và Mỹ đều đã tăng quy mô các chương trình tiêm chủng để ứng phó với biến chủng mới. Điều này càng làm lộ rõ sự tương phản về chênh lệch giữa hoạt động tiêm ngừa được đẩy mạnh ồ ạt ở các quốc gia giàu có so với việc tiêm chủng thừa thớt ở các nước đang phát triển. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC cho biết Hoa Kỳ đang tiến tới yêu cầu tất cả các hành khách nhập cảnh vào nước này phải có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính được thực hiện trong vòng một ngày trước khi khởi hành. Yêu cầu mới về xét nghiệm chỉ trước một ngày sẽ áp dụng cho cả công dân Hoa Kỳ lẫn công dân nước ngoài.
vẫn còn quá sớm để biết liệu biến thể Omicron của virus corona có làm gia tăng các ca bệnh nặng và tử vong và có kháng vaccine hay không, các chuyên gia cho biết, nhưng nhiều khả năng nó lây lan rất nhanh. Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm 26 tháng 11 đã chỉ định biến thể B11529 là biến thể đáng lo ngại và đặt tên nó là Omicron theo ký tự thứ 15 của bảng chữ cái Hy Lạp để tránh kỳ thị các quốc gia nơi biến thể được tìm thấy lần đầu tiên, trong trường hợp này là Nam Phi. Sự xuất hiện của Omicron là lời nhắc nhở nữa rằng, mặc dù nhiều người trong chúng ta có thể nghĩ chúng ta đã xong với COVID-19, nhưng nó chưa xong với chúng ta. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói, không rõ liệu Omicron có dẫn đến bệnh nặng hơn so với nhiễm các biến thể khác hay không, theo WHO. Tuy nhiên, dữ liệu ban đầu cho thấy tỷ lệ nhập viện ngày càng tăng ở Nam Phi. Tính đến ngày 29 tháng 11, thế giới chưa ghi nhận trường hợp tử vong liên quan đến biến thể mới. Cũng không rõ biến thể này né tránh đến đâu miễn dịch trong cơ thể có được từ lần nhiễm trước hoặc từ vaccine để tạo ra các ca nhiễm đột phá. Nhưng ngay cả với rất ít thông tin, các chuyên gia y tế nói mọi người nên cảnh giác. Omicron dường như có khoảng hơn 30 đột biến trong protein gai. Trong số đó, 26 đột biến chỉ xảy ra ở Omicron và không xuất hiện trên các biến thể đáng quan ngại khác, theo tiến sĩ Venki Sudhararajan, đồng sáng lập và giám đốc y tế của Conference, công ty phân tích dữ liệu ở Massachusetts. Trong khi đó, biến thể Alpha có 4 đột biến đặc trưng, Beta có 6, Gamma có 8 và Delta có 7. Tôi ít lo ngại việc có những đột biến này tồn tại, nhưng lo ngại nhiều hơn việc chúng ta biết rất ít về chúng, Sudhararajan nói với USA Today. Một số đột biến của Omicron có trong các biến thể khác là nguyên nhân gây ra số ca mắc COVID-19 tăng vọt trước đó. Ông cho biết, một số đột biến này được cho là làm tăng khả năng lây nhiễm, trong khi các đột biến khác có thể giúp virus tránh được khả năng miễn dịch của cơ thể. Hầu hết các đột biến được tập trung tại các vị trí liên kết kháng và thụ thể ACE2. Sudhararajan cho biết đây cũng là những vị trí trên virus dù vaccine và kháng thể nhắm đến. Trong quá trình tiến hóa, nếu chúng ta thấy virus có thêm đặc điểm gì đó, nó sẽ mất đi đặc điểm khác. Bạn có thể thấy virus lây lan nhanh hơn nhưng tỷ lệ nhập viện thấp hơn. Sudhararajan được USA Today dẫn lời nói, đó có thể là tia hy vọng. Các nhà khoa học cho biết cần thêm dữ liệu để xác định độ nặng của bệnh, nhưng bằng chứng thực tế cho thấy Omicron lây rất nhanh. Các cơ quan y tế Hà Lan cho biết họ đã phát hiện hơn 60 ca mắc COVID-19 trong số 624 hành khách trên hai chuyến bay từ Nam Phi đến sân bay Amsterdam. Reuters đưa tin, mặc dù trước đó họ đã được yêu cầu xét nghiệm âm tính hoặc trình bày bằng chứng tiêm chủng mới được lên máy bay. Bộ lọc trên máy bay tốt hơn, hành khách bắt buộc đeo khẩu trang, và hầu hết các hãng hàng không đều yêu cầu xét nghiệm âm tính. Vì vậy, tôi sẽ không mong mức độ dương tính lan nhanh đến thế trên chuyến bay đó. Bà Julie Swan, giáo sư Đại học bang Bắc Carolina, vốn nghiên cứu mô hình đại dịch và hệ thống y tế, được USA Today dẫn lời cho biết, tôi thấy điều đó hơi đáng lo ngại. Tiến sĩ Anthony Fauci, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Mỹ, nói với Tổng thống Biden rằng, ông tin các loại vaccine hiện tại có khả năng đem đến một mức độ bảo vệ trước bệnh nặng, và lặp lại rằng tiêm tăng cường sau khi chích ngừa đầy đủ sẽ giúp bảo vệ mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho biết có thể sẽ mất vài tuần để xem liệu biến thể mới có khả năng lây nhiễm cao hơn hay không và liệu vaccine có hiệu nghiệm với nó hay không. Các công ty phát triển vaccine COVID-19 ở Mỹ, bao gồm Pfizer, BioNTech, Moderna và Johnson & Johnson, đều cam kết sẽ điều chỉnh vaccine của họ trước Omicron nếu cần thiết, và việc này có thể bao gồm một mũi tăng cường dành riêng cho Omicron. Điều cần thiết là chúng ta phải chủ động khi virus tiến hóa, Stefan Bensel, giám đốc điều hành của Moderna, nói trong một tuyên bố. Các đột biến ở biến thể Omicron rất đáng lo ngại và trong vài ngày, chúng tôi đã hành động nhanh nhất có thể để thực thi chiến lược đối phó biến thể này. Trao đổi với VOA, bác sĩ Võ Đình Hữu, chủ tịch cộng đồng người Việt ở thành phố Pomona Valley, miền Bắc, California, nói với quá nhiều đột biến như vậy thì Omicron gần giống như một con virus mới hay virus corona với bộ mặt mới. Cho nên không rõ miễn dịch do vaccine cũ tạo ra có nhận diện được nó hay không, ông nói. Theo lời vị bác sĩ này thì một khi các hãng dược điều chỉnh được vaccine của họ trước Omicron thì chúng ta phải chích thêm một mũi nữa mới tránh được con virus này. Vào lúc này, người dân Mỹ nên đi chích mũi tăng cường để bổ sung kháng thể trước các biến chủng cũ, ông nói thêm. Mặc dù Mỹ đã ban hành lệnh cấm đi lại với một số quốc gia ở phía Nam châu Phi, nhưng bác sĩ Hữu nói rằng Mỹ khó tránh Omicron xâm nhập vì sẽ có những người từ vùng có nguy cơ đến Mỹ qua một nước thứ ba. Ông cho biết hiện giờ tình hình dịch ở Mỹ tương đối tốt, với số ca nhiễm mới và số ca tử vong đều ở mức rất thấp, nhưng nếu Omicron bùng phát thì quá nguy hiểm. Chỉ Delta không mà đã điêu đứng rồi, mà Omicron này còn lây lan nhanh hơn nữa thì quá nguy hiểm. Ông phân tích và chỉ ra giai đoạn cuối năm với nhiều lễ hội tụ tập đông người. WHO cho biết không có bằng chứng cho thấy các triệu chứng của Omicron khác với các triệu chứng do các biến thể khác gây ra. Tiến sĩ Angelico Esi, bác sĩ tư nhân, chủ tịch Hiệp hội Y khoa Nam Phi và là một trong những bác sĩ đầu tiên ở Nam Phi phát hiện ra biến thể mới, nói với Reuters rằng các triệu chứng của biến thể Omicron rất nhẹ và có thể được điều trị tại nhà. Những ca nhiễm đầu tiên được ghi nhận ở những sinh viên đại học trẻ có xu hướng bị bệnh nhẹ. Nhưng giống như tất cả các biến thể khác của virus corona, WHO nói, Omicron có thể gây bệnh nặng hoặc tử vong, nhất là trong số những người dễ bị tổn thương. Các triệu chứng của bất kỳ biến thể đã biết nào của COVID-19 có thể bao gồm sốt hoặc ớn lạnh, ho, khó thở, mệt mỏi, đau cơ hoặc đau cơ thể, đau đầu, đau họng, mất vị giác hoặc khứu giác, nghẹt mũi hoặc sổ mũi. Các nhà khoa học Nam Phi cho biết Omicron có thể là nguyên nhân gây ra sự gia tăng đột biến số ca nhiễm COVID-19 gần đây ở Gauteng, tỉnh đông dân nhất đất nước. Giới chức y tế Bồ Đào Nha đã xác định 13 ca nhiễm Omicron hôm 29 tháng 11 trong số các thành viên một câu lạc bộ bóng đá hàng đầu, một trong những cầu thủ dương tính gần đây đã đến Nam Phi. Bộ trưởng Y tế Canada cho biết hai ca nhiễm Omicron đầu tiên ở nước này đã được phát hiện ở tỉnh Ontario, ở hai người đã đi du lịch Nigeria mới đây. Biến thể này cũng đã được phát hiện ở Anh, Đức, Ý, Bỉ, Nhật, Botswana, Hồng Kông, Úc và Israel. Tổng thống Mỹ Biden đã kêu gọi người dân đi chích ngừa cho đủ mũi và nếu đủ điều kiện, chích mũi tăng cường càng sớm càng tốt. Khả năng miễn dịch suy yếu ở những người được tiêm mũi đầu tiên hơn 6 tháng có thể khiến họ có nguy cơ trở thành ca nhiễm đột phá. Bất cứ ai tụ họp với những người không phải là thành viên gia đình nên cân nhắc xét nghiệm COVID-19, Swan nói. Bà cũng kêu gọi bất cứ ai đã đi xa ra ngoài nên đi xét nghiệm. Chúng ta cũng nên cân nhắc đeo khẩu trang trở lại, bất kể đã được chích ngừa hay chưa, nhất là khi ở cạnh những người có hệ thống miễn dịch suy yếu, những người có nguy cơ mắc bệnh nặng, nhập viện và tử vong do COVID-19. Bác sĩ Võ Đình Hữu từ Pomona Valley khuyên rằng trong dịp cuối năm, trong gia đình nếu tụ tập vui chơi thì ông nói nên làm ngoài trời, còn trong phòng kín có người già, người yếu thì nên đeo khẩu trang.
Những trường hợp đi du lịch mà không quan trọng thì tôi nghĩ mình nên ngưng.
Ông nói trong trường hợp Omicron bùng phát ở Mỹ mà chưa có vaccine kịp thì quan trọng nhất vẫn là các biện pháp phòng ngừa như đeo khẩu trang, tránh tụ tập và nhất là phải rửa tay sau khi cầm nắm đồ vật khi ra ngoài. Cách tốt nhất là giữ cơ thể khỏe mạnh, mình có mạnh thì miễn dịch mới mạnh và chống được bất cứ virus nào, ông nói. Mặc dù cần phải cảnh giác, nhưng bác sĩ Hữu nói cần đợi thêm một thời gian.
Mất chắc cũng phải một tuần tới hai tuần mới biết rõ ràng là con virus này nó nặng, nó như thế nào. Và trong hai tuần tới mình thấy số cái ca nhiễm ở Nam Phi, các nước lân cận không biết là nó sẽ phát tán nó nhiều hay không.
Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 29 tháng 11 nói Omicron là nguyên nhân lo ngại chứ không phải nguyên nhân hoảng loạn. Cho đến giờ, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ tức CDC cho biết Mỹ chưa ghi nhận ca nhiễm Omicron nào. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế tin rằng Omicron có thể đã lây lan mà không bị phát hiện. Chúng ta không giải trình tự gen trên đủ số lượng mẫu và chúng ta không xét nghiệm đủ người, bà Julie Swarm nói.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 2 tháng 12 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.